The light of awareness in order to recognize what's happening to us in the present moment. Especially whatever emotional arising, you should recognize it in order to change yourself. Happiness is not a matter of yourself or your parents, but the happiness is the matter of every one of us in the family. So therefore, you want your parents not to get upset that you know what do they expect from you in order to help them to reduce their hot temper. You also have a hot temper. They also have a hot temper. But if you both explode at the same time, and your house will be good. Your house will be good. Your happiness will be good. So in Vietnamese, we have a very simple example. When someone gets hot, gets temper, just like we are cooking something on the stove, when it gets boiled, we adjust the flame, the stove, so our cooking is not going to burn. Same thing when you have a hot temper, or you see them start to get a hot temper, you try to excuse and not to talk back, because you know that many times when you talk back, you always cause more problems, because in them, they have the very strong idea that you are the children. You are not allowed to talk back. So because they have that kind of idea in them, so the more you talk back, the more you make them angry. So you talk to them when they are not angry. So you make the deal with them. Mom, Dad. So I don't want to show my rude. I don't want to show my disrespect to you. So when you get mad at me, I try not to say something to make you more upset. So please allow me to, you know, stay calm or walk to my room so I can calm myself down before I can talk to you. Not only your parents, with anyone in your family. Because you realize that the more you talk, at the moment we get angry, the more we just cause more problems. Practicing means we have the intent to change ourselves. So if you want to change yourself, you have to recognize what's wrong with you in order to change it. We want to fix a car. We must know what's wrong with the car in order to fix it. So therefore, make sure you know what's wrong with you. And now you know you have a hot temper. You are unable to accept when they get angry. But because you know they are lecturing you, that means they try to give you some advice. But you don't take it, you will waste it. But the parents will now, if your parents are here, your parents will learn how to speak to you in a better manner, in a better way. Your parents learn how to speak to you softly, and you learn how to take their words gently. So it's just like a string. If we both try to pull it out, and the string will break. So if one person tries to take it, and we have to release it, so we still can have the whole string back. We all have hot temper. But the practicing here is, we know that we have the hot temper, so we can manage, we can adjust. In order to help you to sleep, you should learn meditation every day. Practice meditation 10 minutes a day. Because this is the medication to help you to calm. So when you have to face something, you know, very negative, you're able to manage. Keep in mind, meditation is a good medication. Meditation is a good medication for your mind. Don't wait until you're facing problems and you try to find out how to deal. This needs to be practiced so you stay calm most of the time. And when things come to you, you can gently and easily take them. I also have hot temper. We all have lots of hot temper. But if we don't practice, we don't learn how to manage it, we are unable to do anything better. So remember, to build something is very hard. To take something down very easily. So you remind yourself. You have to remind yourself.
Not easy, man. Right? I try my best. But I can. Okay? Here.
Because that is not easy.
Yes, it is not, sir.
Then that's why we need to practice. If something easy, the word practice is not possible. So I ask that the parents have to practice too. But I do not say that you have to practice. Only your parents need to practice how to speak to you in a better way. Then we learn how to speak in a better way. So the practicing to change the environment of our family is the matter of every one of us. Even if we in the same temple, but we don't try to be gentle to each other, arguments, fighting also will happen in the temple if we do not learn to practice. So remember, nothing is easy. But because they are not easy, that's why the word practice is possible for every one of us. If something easy, it's not called hard. It's hard doesn't mean we cannot do it. We have to try our best. So you don't try. You just allow your temper to control yourself. And you will be the one who will burn by honor. The angry, the upset. So if we want to help us ourselves, we have to try. Just like taking the medications. You know, taking pills, we don't like it. But we know if the more we take it, the more we'll better for us. Even sometimes it's very bitter. But we have to take it. Otherwise, nothing will happen. Your sickness cannot be healed if you just say, oh, it's too bitter, I don't take it. So sometimes we have the intent to expect the others, but ourselves, we don't do anything. So hard, that means you try. If it's not hard, we call easy. If that is already easy, it will not call hard. So it's hard if we try the best. We like to see somebody try their best better than they don't try anything. They just say it's too hard. Right? So even when you learn to do something, if you say, oh, it's too hard, then you don't do it. Okay, it's hard, but I will try. So we try the best better than we do not try. Thank you.
Chúng ta đang sống trong cõi dục. Đạo Phật dạy rằng muốn thoát khổ phải diệt dục. Như vậy, có phải quá mâu thuẫn hay không? Dục chính là những mong cầu của con người. Người tu là người muốn thoát khổ, và đây cũng là một mong cầu. Vậy có phải mâu thuẫn hay không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Mình đang sống trong cõi dục, mà Đạo Phật thì bảo là diệt dục. Vậy có phải mâu thuẫn? Rồi người tu là người muốn, người tu là người muốn thoát khổ, mà muốn là dục thôi. Vậy sao kêu là thoát, gọi là không dục được? Trước hết chúng ta phải hiểu chữ dục. Chữ dục á, bản chất nó không có xấu. Chữ dục nó chỉ có nghĩa là muốn. Nhưng mà muốn cái gì? Thí dụ như mình muốn tình ái thì gọi là ái dục. Mình muốn tiền của thì gọi là tài dục. Mình muốn ăn ngon gọi là thực dục. Mình muốn ngủ kỹ gọi là tùy dục. Vì thì chữ dục ấy, nó chỉ có nghĩa là muốn. Mà chúng ta sống trong cõi đời, mà cái cõi này là cõi dục, thì làm sao con người thoát được cái chỗ gọi là không dục? Nhưng mà Đạo Phật là đạo trí tuệ, là đạo chánh niệm tỉnh thức, giúp cho chúng ta thấy được bản chất của dục để chúng ta tiếp dục chứ không phải là diệt dục. Nhưng mà có những cái dục mình càng muốn càng khổ. Ví dụ như người tu có những cái phải diệt, nhưng mà Phật tử tại gia thì không phải diệt mà tiếp. Tiếp là gì? Là tiết chế. Có một ví dụ, cõi con người chúng ta đây, mỗi ngày mở mắt ra là muốn từ sáng tới chiều. Mở mắt ra là muốn ăn, muốn đó. Ăn không phải ăn thường đâu nghe, ăn ngày ba cử mà ăn phải cho ngon. Vậy là muốn đó. Muốn mặc, muốn ăn, muốn ngủ, muốn có xe, muốn có tiền, muốn đi làm, muốn người yêu, muốn đủ thứ, sao giết được. Nhưng mà cái dục này là gì biết không? Cái này gọi là nhu cầu. Còn cái mà chúng ta muốn nó qua khỏi cái khả năng của mình thì gọi là tham cầu. Hai cái nó khác. Con người mình sống mỗi ngày vẫn phải muốn chứ không phải là không muốn. Nhưng mà cái khác, cái đặc biệt của chỗ tu hành ở chỗ là chúng ta chỉ muốn theo cái nhu cầu và giảm thiểu bớt đi những cái mong cầu, tham cầu quá độ. Cái thứ hai, dục nó có hai loại, dục hướng thượng hay là dục hướng hạ. Thí dụ như nói tôi muốn tu, đó là dục hướng thượng. Tôi muốn cờ bạc, đó là dục hướng hạ. Vậy thì nếu con người mà sống mà không tỉnh giác với cái dục thì cái dục hướng hạ nó đâu. Và con người mà tỉnh giác với cái dục thì cái dục hướng thượng nó dẫn. Như vậy thì cõi đời này là cõi dục, chúng ta không thể nào sống ngoài chữ dục. Nhưng mà chánh niệm tỉnh giác cho chúng ta biết rằng chúng ta dục cái gì. Ví dụ như hôm nay tôi muốn về chùa tu cũng là một hình thức dục, nhưng mà cái dục này, cái muốn này nó không làm cho mình khổ. Vậy thì chúng ta là những người sống trong cõi dục, cõi mong muốn, cõi ham muốn, thì không thể nào không có những cái mong muốn. Nhưng mà khác ở cái chỗ là người chánh niệm thì chúng ta muốn cái gì nó đưa đến an vui hạnh phúc cho mọi người. Có một ví dụ ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta, ngài đi dạo bốn cửa thành, ngài thấy chúng sanh khổ, cho nên ngài mới mong muốn tìm ra con đường cứu khổ chúng sanh. Vậy thì ngay đó ngài có muốn không? Ngài muốn, nhưng mà muốn cứu khổ chúng sanh. Rồi ngài đi tha cầu đạo với người này người kia, cuối cùng không có cái phương pháp nào giúp cho ngài giải quyết được những cái gì mà nó còn uẩn khúc ở trong lòng ngài. Cho cuối cùng ngài chọn một cái con đường là khổ hạnh. Rồi khi mà khổ hạnh quá trình ngài từ bỏ hết tất cả những cái ham muốn như ăn uống ngủ nghỉ thì thân thể ngài sao? Kiệt quệ hao mòn. Nhưng mà khi ngày xỉu, ngày kiệt quệ hao mòn thì có một đoàn hát đi ngang, người ta lên dây đàn, căng quá đứt, dùng quá đàn ống kêu. Trong khi mà cái cơn xỉu mà mơ mơ màng màng, ngài nghe được cái người ta thay dây đàn như vậy, ngài ngộ ra được một đạo lý. Đời sống chúng ta như một cây đàn, nếu chúng ta căng quá thì dây đàn nó sẽ đứt, nếu chúng ta dùng quá thì đàn không có kêu tiếng. Chỉ khi nào cái đàn đó chúng ta chỉnh nó vừa chừng thì nó kêu hay. Cũng như thế, cho nên ngài chọn con đường trung đạo. Bắt đầu ngài nhận cái chén sữa của cô Tung Xà Đề, ngài uống chén sữa đó, ngài tỉnh. Và cuối cùng ngài quyết định mỗi ngày đi khất thực, khất thực đủ ăn để rồi ngồi thiền, không ăn đủ chìm. Bởi vì cái nhu cầu không cần, mình chỉ cần nhu cầu một buổi thôi, ăn đủ no, đủ sức khỏe ngày đó để mình tu. Vậy thì cái buổi chiều ngày không ăn là vì buổi chiều mình ăn là ăn thêm, ăn cho vui, ăn cho khoái khẩu. Còn ăn buổi trưa đủ no. Thì ngay Thái tử Sĩ Đạt Ta, ngài đã thấy được con đường đó. Cho nên hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta chỉ là những người sống trong cõi đời ham muốn thì chúng ta không thể nào không, nghĩa là không thể nào dứt được cái sự ham muốn. Chỉ có điều là chúng ta muốn cái gì, và chúng ta biết đưa cái muốn của mình đi đến cái chỗ cao đẹp. Và trên đời này có những cái người tu phải giúp, còn người đời ta có. Nhưng mà ví dụ nha, có một ví dụ. Ví dụ bây giờ một người xuất gia là phải giúp hẳn rượu chè, cờ bạc, thuốc lá. Người đời có những người, người ta không có giúp được, người ta vẫn còn uống rượu, người ta vẫn còn hút thuốc. Nhưng mà người ta hút thuốc có chừng mực, hay là người ta uống rượu có chừng mực. Ví dụ như xã giao, đám cưới, đám hỏi thôi, bình thường không có tập cho mình thành thói quen để uống rồi mình ghiền. Ví dụ vậy đó. Thì người đời người ta tiết dục, tức là ta vẫn còn đó nhưng mà ta biết chỉnh đâu. Còn người tu là phải tuyệt hẳn. Một cái ví dụ vậy đó. Chứ còn cái câu hỏi rất hay, nhưng mà có bài thinh xin giải thích rõ là như vậy. Tức là chúng ta vẫn còn những sự ham muốn trong đời, nhưng mà chúng ta chỉ muốn theo cái nhu cầu. Ví dụ trời lạnh đây nè, cầm cái áo lạnh mặc cho nó ấm, đó là nhu cầu. Nhưng mà nếu mà nói thôi, người tu không có được dùng, không được ham muốn, vậy không lẽ mặc đồ mỏng ra đường rồi nó lạnh nghe chết ngắt, tu mà thiếu trí tuệ không? Thành thử ra mình chỉ là những người nhận cái theo nhu cầu. Bây giờ quý vị để ý cái ăn, hôm nào mình ăn mà vừa phải cái bụng mình, cái bữa đó nó khỏe. Bữa nào ngon quá hay bị ép ăn, trời ăn mà đến rồi nó no quá cái mức bình thường thì sao, bắt đầu người nó lừ đừ nó mệt đó, chút xíu đó thôi. Mình thấy mình ăn vừa đủ thì là khỏe. Bệnh phải uống thuốc, nhưng mà phải nhớ là thuốc phải uống từ từ. Nói trời ơi, thuốc này là thuốc cảm đây hả, tôi đang cảm quá, thật sự uống nguyên chai đi cho nó mau hết, là tôi muốn hết cảm cho lẹ, phải không? Cái này hết cảm thì cũng đúng rồi đó, uống xong chai này là sẽ hết cảm mãi mãi. Quý vị hiểu được cái chỗ mà nói ha. Thì dục có hai loại, dục hướng thượng, dục hướng hạ. Cái thứ hai là dục nghĩa là sự ham muốn, muốn nhưng mà cái chữ muốn là nó thêm cái chữ ham hơn trước nó mới khổ. Chứ còn muốn mà muốn theo cái bình thường thì có gì lỗi đâu. Cho nên phải hiểu cho rõ vậy đó, chứ để thôi không hiểu lầm nữa. Đạo Phật dạy mâu thuẫn quá đó. Một mặt chưa dạy được diệt dục mà cứ nói cõi đời thì cõi dục, cõi đời thì là cõi dục. Cho nên chúng ta phải tiếp dục, và chúng ta chỉ đòi cần những cái gì theo cái nhu cầu. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, mỗi người chúng ta nếu nói cho đủ, mình đủ ở trên cần đôi giày để mang, có không? Có. Cần cháo lạnh mặc mùa đông có chưa? Có. Cần cái nón đội cho ấm có chưa? Mà bảo đảm trong này không ai mà có một cái nón, ít nhất phải 10 cái, 2-3 cái. Chạy ra đừng nói ai mấy thầy để còn cả chục cái nón. Nón lam, nón nâu, nón hè, nón đông. Đó là chuyện, nghĩa là nói cho cùng thì chúng ta vẫn là những người sống trong cõi đời. Và cái nếu mà nói là cái diệt là không có, chỉ có điều chúng ta biết tiếp thôi. Đức Phật quý vị thấy không? Phải từ bỏ hai cái thái quá. Hai cái thái quá là khổ thái quá và sung sướng thái quá. Tối ngày một người mà thời gian có được chỉ lo ăn uống mặc ngủ, không thì không còn giờ làm gì hết. Mà người mà không biết chăm sóc cái đó thì bệnh tật không làm gì được hết, cả hai đều không thể đúng. Cho nên mở đầu cái bài kinh chuyển pháp luôn đó, bài pháp đầu tiên của Đức Phật khi gặp năm anh em ngày triều trực, Đức Phật mở đầu cái bài kinh này: này các thầy phải từ bỏ hai con đường thái quá, đó là hành thân ép xác và con đường gọi là hưởng thụ thái quá. Vì Như Lai là người đã trải qua hết rồi, cho nên Đức Phật là người đã trải qua con đường khổ hạnh, mà Đức Phật không khuyến khích cái đó. Mà Đức Phật chỉ mong muốn chúng ta tu đúng cái con đường trung đạo. Và con đường đó được thể hiện qua bốn câu thơ của Ngài, một vị vua Việt Nam là Ngài Trần Nhân Tông. ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm khỏi hỏi thiền. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm có nghĩa là mình đã có được cái trí tuệ sáng suốt đó rồi thì chẳng cần phải chạy đâu để mà tìm nữa. Đối cảnh vô tâm nghĩa là hôm nay quý vị đãi món này có còn ăn biết vậy, chiều nay không có gì ăn hết, cho ăn chén cháo trắng vẫn ăn bình thường, ăn cháo trắng mà nhớ bánh bèo, ăn bánh bèo nhớ bánh xèo, đó mình sống luôn luôn mình bị cái đó luôn. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, sẵn báo là hạt giống trí tuệ chánh niệm mình có sẵn. Đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Nói thiền, thiền là gì? Thiền là có khả năng nhận diện tất cả mọi hiện tượng đang xảy ra xung quanh mình. Khổ đến thì mình tiếp, khổ qua thì mình điểm, không có trông đợi. Vậy quý vị giải tỏa được câu này chưa? Con chưa bao giờ quy y không có pháp danh, nhưng khi đi hành hương thì được yêu cầu mặc áo tràng, như thế có phải đạo không? Đạo gì? Đạo gì mà trái với phải? Cái áo tràng chỉ là một phương tiện mặc cho trang nghiêm cái thân tướng mình khi đi vào lễ. Không có cái quy định là ai phải quy y mới được mặc. Chính người chưa quy y cho người ta mặc đến ta gieo duyên. Ta mặc vô xong ta thấy nó đẹp không chừng ta quy y. Cho nên đó, ai mà chưa quy y hoặc đã quy y khi vào lễ cứ mặc áo tràng không có gì mà không được cả. Thậm chí cái giới bát quan trai tu tám giới của người xuất gia một ngày một đêm đó không nhất thiết là Phật tử mới được thọ giới đó. Bất cứ người nào dù người đó chưa hề quy y tam bảo, chưa có pháp danh, người đó vẫn có quyền thọ bát quan trai như thường. Bởi vì cái giới này nó chỉ có tác dụng một ngày một đêm thôi. Họ thọ xong rồi 24 tiếng hồ xong họ xả. Nhưng mà họ thọ cái giới đó họ tu còn hơn là mình nói Phật tử lậu không được tu. Tại Phật tử có license. Phật tử quy y mới được tu. Áo tràng chỉ là cái áo phương tiện thế mà. Cho nên mình mặc cái áo tràng. Tại gia sao gọi là tràng? Chữ tràng nghĩa là dài. Có khi mình đọc là áo trường cũng được. Chữ trường là dài thôi, mình mặc cái áo dài đúng không? Để nó che thân mình, nó kín. Bởi vì sao? Bởi vì cái phong tục của Việt Nam, của Trung Quốc là mình kính ai mình phải kính đáo, chứ không có hở han. Nhưng mà ngược lại phong tục Ấn Độ á, gặp người ta phải trịch cái áo vai bên phải ra để khoe tay, để chứng tỏ là mình kính người đó. Nhưng mà khi Phật giáo đi sang tới Trung Quốc thì nó trở nó không hợp. Đi vô trong triều bái kiến hoàng thượng mà đưa cánh tay ra như vậy không hợp. Cho nên các vị quan thời nhà Đường mới chế cái áo cho các thầy mặc, là cái áo tay rộng bây giờ đó. Nó ná ná như cái áo của ông quan ở trong triều đời nhà Đường vậy đó. Rộng cái tay vậy đó, để mặc vô triều đình che cái tay này. Nhưng mà bây giờ được cái áo đó thì nó hợp với cái phong tục tập quán của Trung Quốc, nhưng mà nó lại không hợp với lại cái truyền thống Ấn Độ. Cho nên một lòng đắp cái y, vẫn chừa cánh tay này ra, chừa cánh tay nhưng mặc cái áo tay dài để che cánh tay này lại. Thế là Ấn Độ với Trung Quốc phối hợp. Quý hiểu biết chỗ đó không? Ngà Nam, Ngà Nam rất là đẹp. Đẹp đến mức độ là cái làn da của ngài thôi, người ta thấy người ta cũng chết. Cho nên Đức Phật đặc biệt chế một chiếc áo cho Ngà Nan phủ lên vai, để khi mà đi tới giáo giới cho các vị tỳ kheo ni á, là Ngà Nan vẫn giữ cái truyền thống là hở cánh tay ra, nhưng phải tròn cái miếng vải đó lên người để cho các sư cô không có phải tâm. Cái áo đó gọi, cái y đó gọi là y phú kim. Phú là che, kim là vai, y che vai. Mà đặc biệt là vì Ngà Nan mà chế ra cái áo đó.
Cho nên áo của người tu là thời trang.
Nó tùy thời mà nó ra những cái trang sức hay là cái y phục nó phù hợp với mức độ.
Quý vị biết ở bên Hàn Quốc đó, các thầy sống ở trên núi lạnh lắm, cho nên người Hàn Quốc đã chế ra một chiếc áo lạnh đặc biệt cho các thầy. Cái áo này á, ghim điện vô chạc pin, đầy pin rồi á, mỗi lần đi ra trời lạnh rét á, bật nút on lên nó tỏa nhiệt giữ ấm toàn thân. Ở bên Trung Quốc á, người ta chế những đôi giày mùa đông cho các sư, tại vì bên Trung Quốc người ta đâu có sưởi ấm giống như cái xứ của mình đâu, cho nên người ta chế những chiếc áo, chế những cái nón, chế những đôi giày mà cho các thầy các sư cô mặc mùa đông cho nó ấm. Tùy quốc độ mà chúng cái y phục đó nó được thay đổi một chút để cho nó phù hợp với quốc độ. Đấy. Cái áo mà ngày nay các thầy bên Bắc Tông mà mặc là nó đâu có giống gì bên Ấn Độ đâu. Nhưng mà bởi vì cái xứ của mình là quấn xà răng đi bất tiện, làm ruộng cũng không được, cho nên bây giờ mình tùy thuận mà mình mặc xà răng hai ấm, thay vì xà răng có ấm. Giờ cái quần mình là xà rông hay ấm gì nữa. Rồi bây giờ mình ở cái xứ nóng như Ấn Độ, Tích Lan thì mình trần gánh tay. Nhưng khi mình qua đây rồi trời lạnh lắm, mua cái áo lạnh và cái thơm mồ mặc bó bên trong, vẫn hở cánh tay nhưng mà áo phục bên trong dài để giữ ấm cho mình. Phải hiểu đạo Phật như vậy, phải tu đạo Phật như vậy thì mình mới thấy đạo Phật linh động nguyễn chuyển cho nó phải cái nát. Nó tùy quốc độ nào mà chúng ta chế tác. Cho nên cái ngôi chùa, cái mái nó cong. Cái mái cong là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật, không có cứng nhắc. Cho nên tất cả những mái chùa cong là tượng trưng cho uyển chuyển. Tùy thời, tùy quốc độ, tùy thời gian mà chúng ta tu tập. Bác Quan Trai giới 24 tiếng đồng hồ mà có nhiều chùa tu có 12 tiếng vì không có chỗ ngủ. Rồi bắt ta ngủ ta lại ta ngủ đâu. Mà nhiều khi quốc độ đó dân chúng tu tới 24 tiếng tu không nổi, tu 12 tiếng thôi. Rồi về nhà ai có khả năng thì tiếp tục giữ cho tới ngày mai, còn không là phải làm lễ xả giới cho ta về. Thôi bây giờ mình nghĩ đi, chúng sanh và quốc độ và phương tiện thì người ta tu không được 24, ta tu 12 cũng còn được hơn là ta không chịu tu. Cho nên mình giữ được cái chỗ, đừng có lo cái chuyện không có đạo gì trong này mà phải sai tới trong này. Xin thầy quan hỷ cho con biết vì sao tụng kinh hoặc nghe thuyết pháp con bị buồn ngủ không tưởng được, con phải làm sao cho hết buồn ngủ vậy thầy? Thì nếu mà muốn tưởng lại thì cứ nằm xuống ngủ, ngủ khỏe thì khỏi phải lo. Nó có hai loại buồn ngủ. Buồn ngủ là tại vì do cơ thể mình mệt, mình ngủ không đủ giờ và làm việc nhiều thì cơ thể mệt, cái đó là chuyện bình thường. Nó có một cái loại buồn ngủ thứ hai, nó thuộc về nghiệp. Nó nằm trong cái trường hợp gọi là ngủ cái. Ngủ cái có nghĩa là năm sự ngăn che, thì trong đó có một cái gọi là buồn ngủ. Năm cái này: hôn trầm này, giải đãi này, trạo cử này, bất tính này, phóng dật này. Thì cái năm cái đó nó làm cho mình bị chướng ngại, không có đi xa hơn trên đường tu. Ví dụ như giờ mình vô mình nghe pháp cũng thiện tâm thiện chí lắm, vô ngồi nhưng mà thầy vừa cất lên một hai câu là bắt đầu mình mắt mình liên diêm tới mấy tầng sao vậy? Mà để mà dứt hồi hướng cho mình tỉnh quen. Ở nhà cũng vậy, lên tụng kinh cũng vậy, mặc dù mình ngủ đầy đủ, người mình bình thường buông thời kinh ra là mình tỉnh quen, thì mình biết đây là dạng nghiệp. Thì trường hợp vậy là chúng ta phải thực tập cho mình, ví dụ như trước khi lên tụng kinh nghe pháp phải rửa mặt, phải đừng ăn quá no. Ăn quá no là một cái trong những cái làm cho mình dễ buồn ngủ. Nãy giờ Pháp Hòa nhìn xuống cũng thấy mí mắt chân trời mỏi.
đầu túi nghiêng nghiêng và muốn tìm gối tựa. Thì thưa đại chúng là nếu vậy thì một là mình phải thực tập cho mình chuẩn bị khi mình đi vào trong tụng kinh, nghe pháp, rửa mặt, đừng ăn quá no. Cái thứ hai á là khi mình ở một cái môi trường quá nóng, nó cũng làm cho con người mình dễ buồn ngủ. Cho nên ngày xưa các vị ngồi thiền á, trời nóng quá cũng rất khó ngồi. Nhiều khi trời lạnh hơn chút dễ ngồi, tại vì nó lạnh nó làm mình tỉnh. Cái trời nó hầm hực nó dễ làm con người mình đi vào cái trạng thái mê mẩn buồn ngủ. Cho nên cái này là mình phải thực tập sắp tối nữa. Thưa thầy, giải cho chúng con hiểu mỗi khi con tụng kinh mà tụng sai vậy có tổn phước không? Nhiều khi kinh đánh trật cả lấy gì mà không tụng sai. Có chắc nhiều khi cái bản kinh nó ta đánh nó không có đúng chữ. Nhưng mà cho dù cái kinh đó đánh đúng chữ mà mình tụng sai cũng chẳng có tội gì, bởi vì ai lãnh đâu mà ngồi bắt lỗi mình từng chữ. Phật người Ấn Độ mình tụng cái việc này không có hiểu gì đâu. Thưa đại chúng cứ nhớ vậy nè. Thứ nhất là mình phải hiểu cái ý nghĩa tụng kinh. Tụng kinh không phải tụng cho Phật nghe, mà mình tụng để mình ôn lại lời Phật, để cho cái lời dạy này nó thấm sâu vào trong tâm mình. Nhưng mà biểu mình nó nằm trên salon mà đọc là mình ngủ, biểu mình ngồi đâu mình đọc là mình thờ ơ, vì mình không nghĩ cái này là nó nghiêm túc. Cho nên cũng cái lời đó mà đem lên trên chánh điện mà ngồi, tự nhiên nó có sự thành kính nghiêm túc, thì cái lời kinh đó nó khai mở cho mình nhiều hơn. Phật không có rảnh đâu mà ngồi nghe mình repeat mấy cái chuyện đó. Tụng kinh không phải để cho Phật nghe, mà để cho chúng ta ôn lại lời Phật để nhắc nhở mình. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Thứ hai, mình có tụng sai tụng trật chẳng qua là một là do mình nó thói quen. Thí dụ như có cái bài Bạch Hào A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, Bạch Hào uyển chuyển ngũ tu di, cán một trừng thanh tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ước, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên gì đó. Thì có nhiều vị mới vô được 2-3 câu là nhảy qua bài khác rồi, bị gì theo cái thói quen, mình cứ nhớ bài này nhảy qua bài kia. Con về nương tựa pháp, con đường của tình thương. Nhưng mà nhiều khi có nhiều người đọc quen con đường của tình yêu và sự hiểu biết. Không có tội gì cả, nhưng mà mình ráng mình đọc để cho mình cho nó đúng vậy thôi. Còn mình lỡ mà mình chập cái chữ đó không có tội, cũng không có gì tổn thương cả. Và mình nhớ là tụng để cho mình nhắc nhở mình cái lời dạy đó nó sâu sắc vào trong tâm thức mình. Chứ Phật không có nghe mình tụng đâu. Nhưng mà mình tụng trước mặt Phật để nó có một cái hình thức trang nghiêm, thì chúng ta đưa cái đó vào trong tâm mình một cách thành thật. Giống như nghe pháp á, nằm nghe pháp với ngồi nghe pháp, nằm đâu có tội. Nhưng mà nếu mà nói là lợi ích mà thiết thực và chúng ta nghe đâu có nhớ đó, là ngồi nghe dễ hơn, nằm là nó dễ ngủ dễ thôi. Thưa thầy, khi về chùa tụng kinh mà con ngủ vậy có tổn phước không? Ủa sao nãy giờ cứ ngủ? Nói nghe cũng buồn ngủ luôn. Thưa đại chúng, quý vị nhớ á, đạo Phật không phải là một đạo mà tối ngày cứ bắt phạt, bắt dọa, ôi cái này tội, cái kia tội. Riêng cho mình quan niệm về đạo Phật rất là lành lặn. Rảnh ở đâu mà cứ... Thậm chí cái chén đó là cái chén mình thường ăn cơm. Một cái vị Phật tử đó ta không biết, ta múc cái chén cơm lên, ta cúng Phật bằng cái chén mình thường ăn, mà trong khi cái chén mà mình thường để cúng Phật không múc, cũng chẳng có tội. Mà ví dụ bây giờ lỡ cái chén đó là chén cúng Phật mà người ta không biết, người ta đem xuống, ta đưa muỗng vô, ta múc ăn cũng không có tội. Người ta không biết mà, Mà Phật cũng có bao giờ Phật nói trong kinh là tôi bỏ cả cung vàng điện ngọc để tu thành Phật, các vị sau này cúng tôi nhớ để chén riêng. Trời ơi, muốn, nếu mà ngài muốn thưởng chén riêng nào ở cung vàng điện ngọc, ngài hưởng không sướng sao? Ngài từ một vị thái tử, một vị vua mà bỏ tất cả để trở thành một người khất sĩ, rồi tu hành từ ngày thành một cái bậc thầy, từ ngày nay chúng ta đem ngài lên mình để bàn thờ mình lại mình cúng là tại mình muốn, chứ ngài có biểu đâu. Rồi mình tự mình thành kính quá, mình mới tạo ra những cái hình thức như là chén riêng, đũa riêng gì đó, chứ ngài có biểu mình làm gì đâu. Mà nếu mình có làm, chẳng qua là nhớ là cái đó không phải là của đạo Phật, mà tự người đệ tử chúng ta muốn bày tỏ cái gì để tôn kính Phật. Những Phật tử người ta đến đây, người ta không biết, thì người ta làm cái điều đó, đừng có bao giờ la rầy người ta. Chị có biết chị làm như vậy là chị tổ quốc không? Chị tội không? Có một chị Phật tử bây giờ kêu đi chùa không dám đi. Chị mới nói trời ơi thầy ơi, bản thân con không có phước gì hết, mà con vô chùa hồi con bị tổn phước, thôi để con ở nhà cho khỏi bị tổn. Đã không có phước rồi mà vô chùa làm gì cũng trật cũng bị ta nói tổn phước thôi. Đã không có phước thôi ở nhà đi đi hồi tổn hết. Thấy chưa? Thấy cái chuyện mà bắt lỗi của mình chưa? Đạo Phật không phải như vậy. Đừng có hiểu đạo Phật vậy rồi sống theo như vậy, thành như vậy tội nghiệp Phật. Nhiều khi Phật ở trở, Phật chỉ biết bắt ấn, I have nothing to say. Ở dưới này mình nói không nè, Phật không có nói gì hết trơn. Ở dưới này mình tự mình đặt bài bản ra rồi mình cứ dọa nạt những người mới tới. Tại sao dám đi ngang kinh, tội nghe không? Thế này thế kia. Thưa đại chúng, nói như vậy có nghĩa là chúng ta bất kính. Mà chúng ta phải hiểu là người không biết thì người ta mới có những cái hành động như vậy. Chứ người ta cũng muốn kính Phật vậy, người ta cũng muốn tôn Pháp vậy. Nhưng mà cái gì ta không làm, nó chưa có phải quần thì mình nhắc nhở thôi. Chứ đừng có đem tội phước rồi gắn cho người ta, rồi riết cho người ta sợ. Mà đạo Phật mà cho người ta hạnh phúc, an vui, giải cho người ta cái không sợ hãi không có, mà rốt cuộc tu sao trở thành người xúc vừa dọa. Gặp ai cũng dọa. Quý vị có nhớ Đức Phật, Đức Quan Âm, đạo Phật có một cái tinh thần là vô úy không? Trong ba cái thí này, tài thí, pháp thí, vô úy thí. Vô úy thí là cho người ta cái không sợ hãi. Rồi bây giờ người ta vô chùa, người ta tu riết mình dọa, ta biết là sợ. Như bữa hôm vậy là lỡ tay bể cái chén cũng tội, lỡ lấy đồ đũa của thầy ăn cũng tội. Bạch thầy, con thường xuyên niệm Phật, nhưng mỗi khi đi washroom con có được phép niệm Phật và có nên niệm thành tiếng như lúc đi lại trong nhà không? Niệm Phật là niệm gì sao? Cái miệng mình cứ lăm răm niệm Phật kia niệm Phật đó hả? Không phải. Cái đó chỉ là một phần rất nhỏ trong chuyện niệm Phật. Niệm Phật đúng cách là niệm gì? Là mình nhớ đến cái hạnh đức của Phật, để mình ứng xử, mình sống như cái hạnh Phật, gọi là niệm Phật. Chứ không phải là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật vô trong quá trung đóng là Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật nhấn nước Nam Mô Di Phật. Không phải. Cái niệm Phật mà lâm râm niệm cả ngày đó, nó chỉ là một phần của cái cách niệm thôi. Cái đó gọi là trì danh niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật nó còn nhiều cách nữa nè. Trong tâm mình lúc nào cũng nhớ Phật, gọi là gì? Quán tưởng niệm Phật. Đi niệm Phật là kinh hành niệm Phật. Hồi sáng thầy có bài hướng dẫn đại chúng hít thở rồi theo câu niệm Phật đó. Cái đó gọi là sổ tức niệm Phật. Giờ là điện thoại niệm Phật. Nghe điện thoại đó là niệm Phật. Niệm Phật là niệm vậy nè. Phật là bậc Như Lai, bậc ứng cúng, bậc chánh kiến tri. Phật là bậc minh hạnh túc, hành động và trí tuệ luôn luôn đầy đủ. Tức là mình nhớ những cái đặc biệt, những cái thù thắng của Phật để mình học của Phật, đó là niệm Phật. Còn mà tâm mình miệng mình cứ niệm lâm chỉ là niệm Phật. Nhưng bây giờ mình trở lại sự tướng. Nếu như hàng ngày mình đi bên ngoài mình niệm ra tiếng, nhưng khi mình đi bước vào chỗ đó, mình để tránh cho người ta nghĩ rằng mình không bình thường, thì mình vô trong đó mình cứ trong cái tâm niệm. Thưa đại chúng, quý vị đừng có sợ vô trong đó niệm về ô uế tội. Nếu nói uế, cả cái thế gian này uế, chứ không phải chỉ trong cái nhà vệ sinh nó uế đâu. Nếu nói là dơ, bây giờ nếu mà ai có cái kính hiển vi mà gọi lên đây, vi trùng khắp trong đây, có người đang ho, có người đang cảm, sáng giờ cũng phun biết bao nhiêu vi trùng trong đây, mình cũng hít thở sáng giờ tại mình không biết. Cho nên nếu nói uế độ, cõi này đã là uế độ rồi, chứ không phải riêng gì cái toilet đó. Tại chẳng qua là dựng cái bức tường để cái bồn ở trong đó, đặt cho nó cái toilet, chứ trong đầu mình nghĩ dơ. Nhưng mà có những toilet nó trội sạch hơn phòng mình nữa. Những cái toilet sang trọng hơn phòng mình. Cho nên đối với Phật, không dơ cũng không sạch, không trước cũng không sau. Đối với Phật, nhìn tất cả vạn vật trên thế gian này bất tịnh giống nhau. Mà cái chuyện bất tịnh Pháp Bồ muốn nói đây, mà Phật muốn nói đây, không phải là dơ, mà là gì? Không có trường tồn, không có mãi mãi. Cái bất tịnh của Bồ Tát là rồi bây giờ mình nói mình sạch á, mình sạch cái vỏ thôi, chứ còn sao cái lớp da mỏng này nè, không có sạch đó. Mình nói cho rõ là mình. Rồi cái miệng mình nè, sạch không? Lỗ tai mình sạch không? Nếu nói cho cùng thì cả thân này có chỗ nào sạch hết. Bất qua là cái vỏ mỏng dánh bên này đó, mình lao chùi xà bông rồi dầu thơm rồi lên để ta đi ngang, ta nói mình sạch vậy thôi. Chứ còn quán cho cùng thì thân này là một cái đẩy da chứa đồ bạc. Cho nên đừng có sợ chuyện đó, đừng có sợ chuyện đó. Đi vô trong nhà vệ sinh vẫn niệm Phật, nhưng mà mình niệm bằng cái hình thức khác, tâm mình vẫn nhớ, thậm chí không nhớ Phật nha, nhưng mà thực hiện những bài kệ. Ví dụ nè, đi toilet, đi vệ sinh, đọc bài kệ. Đọc cái bài kệ đi toilet, mở nước lên rửa tay, đọc bài kệ rửa tay. Suốt trong quá trình mình dùng cái quá trình đọc những bài kệ để nhắc nhở mình, cái đó gọi là niệm pháp. Mình không niệm Phật thì mình niệm pháp, vậy đó, thì không có sao đâu. Nếu con làm một việc tốt mà lòng con nghĩ mọi người xung quanh sẽ nhìn con một cái gọi là ok, you did this because you want attention, impression. Con biết lòng không nên vậy, nhưng chưa biết làm sao. Mình biết vậy mà mình là, cái câu hỏi là nhiều khi mình làm một việc gì tốt thì mình cứ bị người, mình cứ sợ người ta nghĩ là mình làm như vậy để gây sự chú ý cho mọi người. Con biết như vậy là không tốt, nhưng mà con biết làm sao. Con biết như vậy không tốt mà con không biết làm sao, thì thầy biết làm sao. Giống như đi ngang cửa nhà nó, ô cái này là bao rác, để đây rất là hôi, xong rồi đi vô phòng ngủ tiếp. Nếu mình biết cái này là hôi, thì là bao rác hôi, thì mình phải đi giờ nó đi chứ, tại sao lại chỉ nhận biết nó là bao rác hôi rồi đi vô phòng ngủ à? Mà hơn nữa, mình nói cái này là mình nghĩ thôi. Tức là mình cái này Phật gọi là cái gì? Vọng tưởng. Mà nhớ là vọng tưởng là điên đảo, là không thật. Bây giờ mình đã làm việc tốt thì ngại gì người ta nghĩ xấu. Tại vì mình làm, mình đã biết mình làm việc tốt. Mà mình nói mình làm việc tốt chứ tại mình nghĩ mình làm việc tốt thì chắc chi nó đã tốt. Rồi bây giờ tạm thời cứ nói là mình làm việc tốt đi, thì người ta muốn nghĩ gì ta nghĩ. Việc mình làm đã tốt rồi. Cũng giống như các bạn nói ví dụ, mình ăn viên chao thì nó quá ngon, người khác ăn không được nó quá thúi. Rồi không lẽ mình nói cái người kia nó vậy? Tại vì đối với người ta là nó thôi, đối với mình là nó không. Cho nên cũng vậy, nếu mình đã biết mình làm việc tốt thì đừng có nghĩ, tại vì mình nghĩ mình tưởng đó là chúng nó sai rồi. Mà cho dù sự thật đi nữa thì những điều này đó là cái người ta nhìn. Mình cứ việc, nếu mình biết việc của mình làm thì mình cứ phải làm. Cái đó nhà Phật gọi là dũng. Vì sao mình vẫn dũng được như vậy? Vì mình có trí, mình quán chiếu, mình thấy việc mình làm. Và mình dũng như vậy, trí như vậy mà mình không hề ghét ai, cũng không quyền rủa ai. Nói cái chị đó tội lắm, tôi làm cái đó mà chị nói. Cái đó gọi là bi. Ba cái đức tánh của nhà Phật gọi là bi, trí, dũng. Đừng có nhìn ai, mình nhìn ai, thí dụ người ta làm cái điều đó sai đó chứ mà. Có một cái vị đó đọc kinh Pháp Hoa. Tại đọc kinh Pháp Hoa, thấy nghe trong kinh Pháp Hoa nói đó, người nào mà mắng chửi người trì kinh Pháp Hoa là tội đỏ đó, nhớ không? Thì cái vị này ôm câu đó, mà ai nói cái gì đó, chị đó chị tội lắm đó, chị là chị nói tôi là người tụng kinh Pháp Hoa. Thấy không? Thật ra tôi đại chúng đó, mình trì kinh Pháp Hoa nhưng mà mình không có biết độ Pháp Hoa mà mình bị Pháp Hoa độ. Tổ cũng tổ nói vậy đó, ông trì kinh Pháp Hoa mà ông không độ được kinh Pháp Hoa mà ông bị kinh Pháp Hoa độ. Nghĩa là mình tu mà mình không có chuyển hóa được cái pháp tu mà mình bị pháp tu nó làm khổ mình. Giống như người uống thuốc hết bệnh mà không trân trọng cái thuốc mà còn bị cái thuốc nó làm gì, nó làm khổ. Đi đâu cũng bắt người ta uống Tylenol hết, mà trong khi đó ta phải nhức đầu, không phải cảm. Mình uống Tylenol hết bệnh thì bắt mọi người có uống giống mình. Cho nên là chúng là nếu mình đã biết cái điều mình làm đúng, người ta nghĩ sai đó là chuyện của người ta. Đừng có nghĩ như vậy để rồi tự mình là khó khăn đó mới kêu là tốt. Mình không nhớ theo cái kiểu emotion là khóc lóc nhớ nhung, nhưng mỗi ngày mình sống mình vẫn không có xa với cái ước nguyện của cha mẹ, của quê hương, thì đâu có nghĩa là mình quên cội nguồn hay vô cảm. Bây giờ có một ví dụ vậy nè, 32 năm rồi có quà không có về quê. Từ khi mà rời Việt Nam năm 12 tuổi, bây giờ 40 mấy tuổi rồi, gần 45 tuổi rồi mà chưa được về nhà. Thì không lẽ bây giờ nói không, mình không về quê là mình không có biết thương quê sao? Mặc dù mình sống ở nước ngoài nhưng mình chưa hề rời cội nguồn dân tộc Việt Nam. Thì như vậy cũng giống như là mình không phải mình biểu lộ ra bằng nước mắt, bằng khóc, bằng về thăm vân vân thì mới gọi là có emotion, có cảm xúc. Nhưng mà mình thực hiện giống như mình thương Phật thì không phải là khóc lóc rồi đó là con thương Phật, người ta thấy mình khóc ta mới nghĩ là mình thương Phật, mà mình sống theo lời. Cho nên cái chuyện này đó là cái chuyện theo cái tình cảm thế gian bình thường, có gần thì phải có cảm mến, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng ở cái mặt sâu sắc của thực tập, mình không được cái sự gần gũi, không có cảm xúc như người ta bình thường là khóc lóc. Nhưng bù lại, mình vẫn sống theo đúng với cái nguyện vọng của cha mẹ là không làm gì tác hại đến thân thể mình, tương lai của mình, hay là kỳ vọng của cha mẹ, thì cái đó cũng tốt thôi chứ không có gì. Cho nên chưa chắc khóc lóc lại là tốt. Tại vì nếu khi mình bi lụy quá mà mình không làm gì hết thì nó cũng đâu có tốt hết. Cho nên mình không có emotion theo cái thế gian tầm thường là gì. Cái chuyện bình thường là gần gũi thì sanh tình cảm, đó là chuyện bình thường. Còn mình không gần gũi, bây giờ nói ví dụ nè, mình có biết Phật là ai đâu, mà cũng chưa bao giờ thấy Phật chưa gì hết, toàn là biết Phật qua kinh sách. Vậy mà qua Ấn Độ khóc thôi là khóc, tới cây Bồ Đề khóc, tới Phật nhập Niết Bàn khóc. Rồi ông lẽ nói anh này nóng kịch quá. Không phải, phải không? Cho nên cái chuyện mà mình gần gũi mà có cảm xúc là chuyện bình thường. Mà cái quan trọng không phải chỗ đó, mà cái chỗ là dù xa nhưng mà chúng ta không quên. Phong Hoài nhớ một cái bài: lòng của ai chẳng có một quê hương, một bà ngoại lưng còng tóc bạc, tiếng cười vui trong hố sâu trụy lạc, sao sánh bằng câu hát của quê hương. Tiệc tùng con đầy mỹ vị cao hương, cũng không bằng tình ngoại tôi son sắc với cao trọng. Ai dù xa xứ bao lâu, đừng quên tống ngoại trồng trầu ương cao. Con cò cất cánh bay cao, nhìn theo mà nhớ lòng về quê hương. Chúng ta không thể nhìn mẹ ở hoa hồng hay hoa trắng, mà mẹ luôn mãi trong lòng của những người con hiếu đạo. Cho dù mẹ không còn, nhưng mẹ mãi trong con. Chúng ta hãy cười đi, cười với đóa hoa hiếu đạo. Đó hoa của người hiếu đạo vẫn đẹp mấy bông hồng. Dù trên đời mẹ còn sống hay không, nhưng trong tâm con mẹ vẫn là bất tử. Nếu trong tương lai lễ Vu Lan mình không cần phải ồn ào chỉ bông trắng hay bông hồng, chứ nhiều khi cái lễ cài hoa đó, nó cũng ồn ào dụ hai cái bông đó. Bây giờ mình thống nhất tất cả cài hoa đỏ hết. Tại sao? Mẹ mất đó chỉ là hình tướng thôi, đó hoa hồng này là tượng trưng cho tình mình vẫn có mẹ. Mẹ vẫn sống trong chúng ta dù mẹ đã qua đời. Tất cả càng hoa đỏ hết. Đó hoa của người hiếu đạo vẫn đẹp mấy bông hồng. Bông hồng này giả hết, phải không? Cho dù mẹ còn sống hay không, nhưng trong tâm con mẹ vẫn là bất tử. Bây giờ nếu ai được còn có mẹ, đừng để thẹn lòng khi trên áo cài hoa. Con kính bạch thầy, hoan hỷ giải thích dùm cho con được rõ. Mình là người Phật tử có thể đi nghe pháp ở các chùa và được phép cúng dường ở các chùa khác hay không? Có sao đâu, đã nói là Phật tử thì đâu có phải là Phật tử của riêng ai. Cúng chùa Tàu, chùa Lào, chùa Miên, chùa Thái gì cũng được hết. Quý vị nhớ khi mình quy y tăng, quý thầy cũng hay nhắc mình: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thì hôm nay quý thầy làm lễ cho quý vị, thì quý vị biết là thầy hôm nay chỉ là người đại diện cho chư Tăng để cho quý vị thành cái pháp quy y này. Thầy chỉ là người đại diện cho chư Tăng, nhưng không có nghĩa là quý vị chỉ biết được một mình thầy. Thầy Thái, thầy Lào, thầy Miên, thầy bất cứ ở quốc gia nào, vị thầy đó còn tu theo Phật thì chỉ đó đều là Tăng mà mình nương tựa. Cho nên chữ Tăng đâu có ai nói con về nương tựa Tăng Việt Nam. Quy Tăng là đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Chữ Tăng là danh từ chung cho tất cả chữ Tăng trên thế giới này. Dạ thưa thầy, có nhiều Phật tử đi lên chùa tâm còn chê bai đồ ăn chay không ngon. Thưa đại chúng, nếu mà ai mà có một cái tâm mà gọi là không có bằng lòng á, thì không phải chỉ chê chùa không đâu, cái gì người ta cũng chê hết. Cho nên thôi mình có bận tâm, phải không? Tâm người ta bị động, cái quan trọng là mình động tâm, đừng động tâm. Có một Phật tử hỏi ông bà chứ: con vô chùa bị người ta nói này nói kia, vậy thầy biểu con phải làm sao? Dạ, Pháp Hòa hỏi: vậy chứ người ta nói mà chú có sao không? Nó dạ con đâu có sao. Nếu chú không có sao thì khỏi phải làm sao. bây giờ quý vị nghĩ nếu trên thế gian này mình sống mà lúc nào mình cũng khổ, mệt mỏi vô cùng, người này chê tôi, người kia thế này thế kia, sống không có bình an chút nào hết. Không bình an là tại vì lúc nào mình cũng sao, lúc nào cũng sống bằng cái phòng thủ, cứ sống chân thật như mình đã sống. Tổ Huyền Giác của ngài có câu như thế này: tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên hồ tự vì, ngã văn khắp tợ ẩm cao lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Đây là một đoạn trong Khí Đạo Can. Thì cái câu có nghĩa là mặc tình cho người ta chê khen mình, tùng tha bán, nhậm tha phi, người ta có thị phi nói xấu mình, tốt xấu gì mình, thì chẳng qua là người đó cầm cái đuốc bả hỏa thiêu thiên, tức là cầm cái đuốc mà đốt trời, đốt sao cháy. Nhưng mà những cái tro của cây đuốc đó nó rớt xuống á thì nó cháy lên da của người đó. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bị, bị là da. Ngã văn tôi nghe, khắp tợ ẩm cam lộ, nghe mà giống như là uống nước cam lộ vậy. Tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, tiêu hóa hết, không thể tưởng tượng. Bây giờ nếu mình sống ở đời, mình không có phải là bất chấp dư luận nha, mình cũng nghe dư luận. Tại vì người ta dư thời gian người ta ngồi tâm luận, còn mình không có thời gian để tu nữa, thì cái việc gì mình cần làm cứ làm. Nói như vậy không phải là mình cứ nhắm mắt nhắm mũi, không phải. Mình quán chiếu tư duy, mình thấy cái việc gì mình cần làm thì mình phải làm thôi. Còn cái chuyện người ta luận nghị thì chuyện đó tính sao. Tại vì những gì người ta nói chẳng qua là có thể lúc đó người ta bất đồng với mình, người ta không đồng tình, đồng ý gì với mình. Nhưng mà mình không phải vì một người mà làm. Tất cả những gì mình làm là làm cho đại chúng, làm cho tất cả. Cho nên á, mà cũng đơn giản thôi, cái gì người ta không hạp thì ta chê thôi, chứ có gì đâu quan trọng đó. Người ta không thích đồ chay thì nói đồ chay nó dở, mà hôm nào mình nấu dở thì ta chê dở thiệt, có gì đâu lo. Cho nên có ngoài hay đùa không, mà mình nói nếu người ta chê mình thấy chê đúng không, chê đúng thì ta nói cho mình sửa, chứ có gì buồn. Mà người ta chê không đúng, đã không đúng thì bắt chi buồn, thì rốt cuộc không có gì buồn. Mà mình sống mà mình cứ tối ngày không có, mình cứ lo mình dồn ngó chuyện ở ngoài, mệt mỏi lắm. Thế nào là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp? Chà, cái này là một cái tứ niệm xứ nha. Đây là thiền đó. Mà nếu mà trả lời câu này không là phải 1 tiếng rưỡi. Thôi bây giờ có bạn nói một thôi. Con người mình á, nó có 5 thứ. Chúng ta gọi là ngũ quẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là sắc thân này, đây là cái phôn này, tiếng Mỹ là phôn. Có cái phôn là có cái cảm thọ: buồn, vui, mừng, giận, lạnh, nóng, thì cái đó gọi là thọ. Tiếng Việt, tiếng Mỹ gọi là feelings. À, mình có cái phôn, mình có cái feelings. Có cái tưởng tượng là cái perception. Hành liên tục, sự vận hành của sắc thọ tưởng. Thức là nhận biết. Thì bây giờ mình tu á, là mình đang feel cái gì, mình biết mình feel cái đó. Cái đó là quán thọ trên thọ. Cầm cái ly nóng, cầm cái ly lên nóng, mình thọ nóng phải không, thì lập tức biết liền thổi. Nóng là cái thổi. Chứ còn biết nóng uống cái ực cho trời ơi sao nóng có phỏng được. Vậy tốn gì, cầm cái ly lên nóng đưa lên thấy khói thì lập tức đã feel được rồi, đã thọ được rồi, thì cái tuệ giác cái chánh niệm nó nói cho mình biết mình thọ nóng thì phải làm gì. Cũng như thế, khi chúng ta nhận biết rằng mình đang thọ khổ thì mình phải làm gì để cho cái khổ này nó vơi, nó giảm. Tôi đang giận, biết tôi đang giận. Rồi bây giờ quán pháp nè, cái người đó nói để cho tôi giận, cái đó gọi là pháp. Cái pháp mà nói để cho mình giận. Cho nên trong tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp, con người mình là buồn vui mỗi ngày là do những cái pháp bên ngoài. Khen mình là trời mình hiếm hẳn, chê mình là mình tụt dốc xuống mình. Thành thử ra mình sống sao mà rốt cuộc mình không có tự chủ được, không tự chủ được cái emotion, cái cảm thọ của mình, mà mình để cho những cái pháp đó, nó xúc chạm, nó lấn mình. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh dạy mình là nếu người mà có tuệ giác quán chiếu rồi thấy tất cả các pháp là không, cái khen chê cũng là pháp đó. Khen chê là một pháp đó, là pháp đó, mà nếu như mình không nhận ra cái pháp đó là tạm giả, hôm nay tại ta thích mình ta nói vậy, mà thậm chí có những lời khen nó đừng dính nó, tại vì nhiều khi ta chỉ khen trước mặt thôi. Cho mình nhớ có khen là có chê, cuộc đời nó hay là khen chê sanh tử niết bàn phiền não bồ đề, thấy không? Mà hãy bỏ phiền não có bồ đề, mà hãy còn dính cái bồ đề thì cũng nghĩa là bữa nào mất bồ đề cái phiền não. Cho nên chi bằng giữ cái tâm bình thản. Ví dụ như nó trời ơi hôm nay thầy tụng hay quá thì đó là chuyện bình thường, ta không đáng tiếng nó tránh. Rồi bữa nay nó nói sao bữa nay tụng mình không bình thường thì cũng phải thôi, tại mình cảm người ta khen bình thường vậy mà chúng mình cũng vui trong cái bất thường. Nhiều khi ta gặp mình trời ơi lúc này nhìn trẻ hơn nha, nghĩa là mấy bữa trước già đâu không biết. Chính cái hiện tại trẻ hơn quên bất trước, nghĩa là trước kia nhìn rất già. Kính bạch thầy, xin phép thầy từ bi giải nghĩa giúp con, tại sao cái mỏ ở chùa có hình hai đầu con cá là ý nghĩa ra sao? Con cá nó có một cái đặc biệt đó, là ngủ không có nhắm mắt. Con cá không nhắm mắt. Cái thứ hai là con cá nó có thể nó lướt, nó lội, nó lắc dễ dàng. Tượng trưng cho người tu á phải có chánh niệm ý thức nhận biết rõ ràng. Chánh niệm của người tu là giống như con cá ngủ không có nhắm mắt. Cái thứ hai là mình có thể có khả năng uyển chuyển như là con cá nó lướt những cái đợt sóng, những cái con sóng. Người tu của mình phải uyển chuyển, phải nhẹ nhàng để chúng ta lướt được những khó khăn trong cuộc sống. Quý vị có thấy rằng hơn 40 năm trở lại đây mình đã từng sống theo kiểu con cá không? Có chứ. Có những lúc kinh tế khó khăn, gia đình mình rất là kẹt tài chánh, nhưng mà mình cũng sao khéo léo uyển chuyển lòn lách, rồi cuối cùng gia đình cũng ổn định, cũng ngày hai bữa cơm, rồi sống lây lất. Chỉ lây lất có nghĩa là mình ngáp ngáp thôi, mà mình có thể mình vượt được một cái khó khăn. Cho nên cái mỏ khắc hình con cá trên cái mỏ là để nhắc nhở người tu mình luôn luôn tỉnh giác, luôn luôn tỉnh giác. Thân là giàu nhưng cũng không có phí. Đừng có nghĩ là giàu có rồi phí, vì cuộc đời có những lúc nó thăng và có những lúc nó trầm. Trầm là chìm, thăng là lên. Có những lúc nó phi nhưng người con nó dán luôn. Thăng, phi, cao, bay, dán là hạ xuống. Cho nên cái người mà người ta có tiền á, người ta không có xài phí, tại vì người ta biết gì phòng thừa phòng ngờ những cái lúc thiếu hụt. Cái ý nghĩa của cáo là vậy. Kính bạch thầy, đồ cúng vong quý thầy có dùng được không? Ai biểu nói làm chi? Đem ra đưa ăn, ăn hết gì? Cúng vong là cúng gì? Cúng vong là cúng gì? Cúng trên bàn thờ kêu cúng vong đó. Phải không? Tại mình kêu thôi. Chứ họ có tự xưng ai em vong đó. Thì ngu cỡ bắt quà thôi. Thưa đại chúng, sáu bà xin thưa thế này nè, quý vị đừng có sợ chuyện đó. Phật giáo không hề có cái chuyện cử kim đồ cúng gì đó. Cái cúng nó mới nằm trong Phật giáo, nó là cái truyền thống văn hóa của Á Đông, của Việt Nam, của Trung Quốc. Nhưng mà khi đạo Phật á, du nhập tới quốc độ này Việt Nam, Trung Quốc, thì đạo Phật hội nhập thích ứng được với cái văn hóa cúng kiến ông bà tổ tiên của người Á Đông. Chứ cái chuyện cúng cơm không phải của đạo Phật. Nếu mà nó cúng đúng của đạo Phật là cà ri nước mì Phật Ấn Độ mà. Bây giờ qua tới nước Việt Nam bày ba chén con đồ đũa, đồ kho là nước tương dầm miếng ớt, không có món đó. Cái cúng nó không có nằm trong đạo Phật. Nhưng mà quý vị nhớ là đạo Phật có cái đặc biệt là đạo Phật đến quốc gia nào thì đạo Phật đều thích ứng được với mọi cái văn hóa truyền thống của quốc độ. Mà cái quốc độ Trung Quốc và Việt Nam là hiếu đạo, ông bà tổ tiên mất rồi vẫn nhớ tưởng, bày biện ra để tưởng nhớ bằng hình thức là đem lên cúng cơm thế này thế nọ. Này cũng cúng nè. Mình lên mình nói dạ thưa đại chúng, hôm nay con muốn cúng dường đại chúng bài hát. Hát thì nghe chân chứ ăn uống được gì cúng. Cho nên cái chữ cúng là gì? Chữ cúng nghĩa là mình đem lên mình, nếu nói theo cái nghĩa là cung cấp để dưỡng nuôi. Rồi mình đem bày lên bàn thờ, mình nói hôm nay là ngày giỗ của ba, của má gì đó, là đem bàn thờ trên lầu đó. Tất cả vong linh nam nữ ký tự tại chùa Hải Hội về đây thọ hưởng. Rồi mình cũng đứng đó, mình nói chuyện, mình thắp nhang. Nếu mà ai đó bốc ly nước uống, dám đứng đó ngó, dám đứng đó ngó coi coi dòng nào uống nước luôn, dòng nào ăn cơm. Cho nên thưa đại chúng, tất cả cái đó chỉ là cái hình thức để bày tỏ tấm lòng của mình đối với người đã mất. Chứ các vị đó có về không? Có quà chỉ nói cho cái trước hết là mình nói cho cái hình thức là tưởng nhớ mình. Rồi bây giờ uống xong rồi mình đem xuống mình dùng, không có chuyện gì xảy ra cả. Chưa bao giờ có ai ăn xong nói trời ơi sao tôi càng ăn đồ cúng ngon tôi càng tôi càng bất thông minh thế này. Không bao giờ có chuyện. Bản thân Pháp Hòa đây, từ khi Pháp Hòa sống, nghĩa là bước chân vô chùa 5-7 tuổi cho tới giờ phút này, chưa bao giờ cử ăn đồ cúng linh. Cúng cô hồn Pháp Hòa cũng ăn bình thường. Nếu ví dụ bây giờ chùa mình không có ai đi cúng xong rồi không lẽ mình bỏ, nó tại vì mình cử ăn đồ cúng vong. Mình bỏ những cái ăn cái nào tội, thấy không? Thành thử ra ai cử thì cái chuyện đó của quý vị có quà cũng có ý kiến. Nhưng mà theo tinh thần của Phật giáo không có vấn đề cử kim trong này. Mình cúng xong rồi đó là tưởng niệm thì mình cứ dùng. Tại làm sao đồ ăn cũ mình đi ăn ở ngoài chợ, ngoài tiệm nhà hàng ăn dư còn kêu đưa hộp tả báo, mà đồ đem lên bàn thờ có 20 phút sau đun xuống kêu không ăn làm sao? Ngộ vậy. Đem ăn trong nhà hàng dư kêu tả báo dép lên sập của người ta. Nhiều khi dư đâu có một chút, lấy nguyên cái hộp kêu đừng bỏ phí tội. Vậy mà đồ cúng ở trên kia nguyên mâm bưng xuống không ăn, nó này cúng linh không ăn, cúng linh ăn đi cho nó linh. Quý vị không có xấu, nhưng mà mình cứ tin cái kiểu đó rồi mình cứ truyền thường cái kiểu đó là mình làm lạc đạo Phật dữ lắm, mình lạc đạo Phật dữ lắm, mà lẽ ra đạo Phật rất là tasty, rất là delicious, mình làm hồi đạo Phật như nước lạnh vậy đó. Bất thối Bồ Tát Vi Bạc Lữ kính hỏi thầy giải thích nghĩa bất thối. Thưa đại chúng, ở đây là nói về cái tinh thần, cái định nghĩa của Bồ Tát. Bồ Tát có hai loại. Bồ Tát mới phát tâm tu gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Bồ Tát mà thấm nhuần mà không lui sụp gọi là Bồ Tát bất thối. Ví dụ như mình là Phật tử đi chùa thuần thành hiểu đạo, mình là Bồ Tát bất thối. Có những người người ta mới bước vào chùa một hai ngày đầu, họ là Bồ Tát sơ phát tâm. Nếu mà không khéo, các vị Bồ Tát sơ phát tâm này sẽ bị thối chí, thối tâm. Còn mình đó là Bồ Tát bất thối, là không còn lưu sự. Nói về bất thối có ba loại bất thối. Một là bất thối nguyện, hai là bất thối hạnh, ba là bất thối quả vị. Khi nguyện mình không thối thì nhất định hạnh mình không thối. Nguyện không đuôi, hạnh không đuôi thì làm gì quả vị mình đuối. Cho nên quả vị không thối. Chữ thối này là đuối sụp. Vậy thì chúng ta là những người mong muốn được làm bạn với các vị Bồ Tát bất thối. Các vị Bồ Tát không còn thối chuyển là những người bạn của mình. Thí dụ như mình buồn ai đó, mình nghĩ là thôi tôi không đi chùa nữa đâu, thì cái vị kia nó nói: chị ơi, anh ơi, chúng sanh biết bao nhiêu là những cái khổ đau, mình á phiền não cũng là một dạng khổ rồi. Bây giờ á là ai làm gì làm, ai nói gì nói, mình phải thể hiện cái ý nguyện mình muốn giải khổ này đó. Những cái này là những cái mà giúp cho mình giải trừ. Khuyên người đó đừng có lung sụp thì Bồ Tát là Bồ Tát của tôi. Còn nếu như mà người đó buồn sao mình thôi đó, chị ở nhà chị tu đi, đi chùa phiền não có tu làm, đi vô chùa làm gì, thì tu hành phiền não có tu chi. Ví dụ vậy, lúc nào cũng nói làm cho cái tâm trí mình lui sụp thì cái Bồ Tát đó là Bồ Tát thối chuyện. Nhưng mà thưa đại chúng, những vị Bồ Tát mà mới phát tâm dễ khối chuyện hơn. Cho nên mình phải là những vị Bồ Tát mất khối làm bạn của các vị sơ phát tâm, để cho các vị sơ phát tâm này vững chãi trên đường Phật. Cho nên ví dụ như người ta tụng kinh mà tâm mình ngủ, mình khuyến khích người ta kệ chị ráng sống hối nguyện Phật đi. Thôi ơi, chị nghiệp trước nặng nề lắm em, đến tụng kinh mà ngủ hoài tội chết. Lùi một người. Người ta ăn chay được nửa ngày, ta thèm quá, ta lấy cớ, ta nói Phật ngủ rồi. Rồi mình cũng biết đó, mình cũng đồng tình, mình cũng nói tội lỗi nghe không, ăn mà không tu. Mình khuyến khích, ồ, thôi chị ăn được nửa ngày cũng tốt, thôi lần sau chị ráng ăn với em trọn được ngày. Người ta tu nửa ngày cũng biết rồi, còn hơn là không tu nữa nào. Cho nên đối với Pháp Hòa, người nào mà tu dù chỉ một tiếng đồng hồ, Pháp Hòa vẫn trân trọng. Vì Pháp Hòa nghĩ rằng cái tâm mà người ta phát nó hiếm lắm, còn cái tâm lui sụp thì tràn đầy. Mà mình không khuyến phát dù một chút, hồi tối mình học rồi đó, hạt giống dù một hạt nhỏ nhưng mà lâu ngày nó sẽ lớn dần. Kính bạch thầy, xin thầy từ bi quan hỷ chỉ dạy cho con, nếu như thường ngày con đeo vòng chuỗi trên tay, nếu con đang đi ngoài đường con cần phải vô washroom, con có phải tháo vòng trước khi vô washroom không? Nếu con mặc áo có thêm chữ A Di Đà Phật khi giặt đồ, con phải giặt tay riêng không? Con thường nghe pháp bằng iPad, nếu để trên ngực khi con nằm trên giường như vậy con có bất kính không? Bây giờ nếu mà như vậy đó, thì phải sắm ba cái máy giặt. Cái máy giặt để chuyên môn giặt áo đi chùa. Thật sự ra thưa đại chúng, cái máy giặt hay cái nồi nấu ăn nó cũng rất y hệt. Quần áo là quần áo, giặt thì cứ giặt. Bây giờ quý vị nghĩ đi, quý thầy quý sư cô trong chùa đó, quần áo mặc ngày thường bỏ vô nó giặt, rồi lâu lâu gom y áo mặc lên để Phật cũng bỏ vô máy đó giặt. Không lẽ mình quy định mình nói phải sắm cái máy giặt riêng để giặt y, phải sắm cái máy giặt riêng để giặt quần áo? Quần áo dơ là giặt, y phục dơ là giặt. Giặt sạch để mình làm cái phương tiện mình mặc hàng ngày để mình lên để Phật. Cái quan trọng là cái tâm của mình, chứ không phải cái vấn đề là mình tướng. Ai muốn kính trọng điều đó tốt không sao, nhưng mà không phải lấy cái điều đó làm cái tiêu chuẩn để xác định là mình tu đúng tu trọng. Thành kính đầy đủ và thành kính không đầy đủ. Cái chảo đó, hôm qua ngày mùng bảy mình ăn mặn mình nấu cái chảo đó, sáng nay mùng tám mình ăn chay 10 ngày mình rửa sạch cái chảo đó lên mình nấu đồ ăn chay, nó vẫn chay như thường. Không có cần phải sắm một cái chảo để chuyên môn nấu chay, một cái chảo chuyên môn nấu thức ăn mặn. Nếu mà nói cho mình thật sự ăn chay, có ai chay 100%? Đi vô trong McDonald's, đi vô trong mấy tiệm mua french fries ăn, nhìn chay phải không? Ai biết trong kia nó chay nó lo. Cho nên cái chuyện đó không có gì đó. Nó phức mắt mình cái mình kêu chay à. Rồi bây giờ nếu cái gì cũng sắm riêng mà tại sao không thấy ai có bộ răng riêng đó? Bộ răng để nghe ra. Sắm chảo riêng, chén riêng, nồi riêng, thao riêng để giặt y, giặt áo, ăn chay, ăn mặn gì hết. Nhưng mà bộ răng có bộ à. Hôm qua nhai xương nhai thịt rào rào vậy. Bữa nay nhai đậu hũ. Vậy không nói. Mà phải sống hai cái bao tử thứ nhất. Cái bao tử chuyên môn chứa thịt, bao tử chuyên môn chứa đậu hũ. Cho nên mình làm cái việc rất là bình thường. Cho nên nhiều khi Phật ở trên, Phật thấy mình không phải thiệt là no idea. Có những cái tượng Phật Di Lặc giơ tay tôi đầu hàng. nhiều quá, hết giờ rồi. À, dạ thưa thượng tọa, em đang ngồi ghế chưa lên cao. Con xin thầy giải thích cho con và đại chúng hiểu câu cha lành của bốn loài và kinh luận luận những gì là luận. À, câu này nữa là mình nghĩ đây là một cái bài tán thán Đức Phật, một câu trong cái bài đó. Cái bài đó tiếng Hán gọi là tứ sanh chi từ phụ, chúng ta dịch lại là cha lành của bốn loài. Bốn loài là gì? Những loài sanh từ trứng, những loài sanh từ cái thai, những loài sanh từ ẩm thấp, những loài sanh từ biến hóa. Ví dụ như con lăng quăng nó hóa là mũi, ví dụ vậy đó. Thì những cái loài biến hóa bốn loài trên thế gian này có bốn loài sanh. Ví dụ con người mình là thai sanh, con gà là noãn sanh, con trùng là thấp sanh, con lăng quăng là hóa sanh, con bướm là hóa sanh, con sâu là hóa sanh. Đức Phật là vị cha lành của bốn loài chứ không phải riêng của loài người, mà những loài chúng sanh mà họ sanh bằng những hình thức khác, Đức Phật vẫn thương họ giống như tất cả con người thai sinh vậy. Cho nên chúng ta thường khen Đức Phật, thường tán dương Đức Phật là cha lành của bốn loài. Về mặt kinh luận luận, chúng ta thường gọi là tam tạng kinh điển. Đạo Chúa có một quyển thôi gọi là Bible, tức là quyển thánh kinh. Trong Phật giáo, thánh kinh là trọn một set ba thứ: kinh, luận, luận. Chúng ta thường gọi là tam tạng kinh điển. Nếu mà đã có luận, có luật thì tại sao gọi là kinh điển? Tại sao kêu ba cái chữ và lấy chữ kinh? Bởi vì trong cái bộ này á, nó chiếm hơn phân nửa là kinh, phần còn lại là luật và luận. Vì phần kinh là lời Phật, nó chiếm hơn phân nửa, cho nên chúng ta gọi là kinh tạng thay vì gọi là luật hay luận. Bởi vì phần kinh là phần lời của Phật dạy, nó chiếm hơn phân nửa, cho nên chúng ta gọi chung cho cái danh từ, lấy cái số nhiều để gọi cho tròn bộ đó là kinh điển, tam tạng kinh điển. Tam tạng là ba cái trước, ba cái basket, tiếng Anh dịch là the three canons hay là the three baskets. Kinh là lời Phật dạy, luật là những giới luật, thí dụ như là tam quy ngũ giới, bát quan trai, thập thiện, bồ tát giới, sa di, tỳ kheo, tỳ kheo ni, tất cả những cái pháp để cho người ta sám hối những phạm tội vân vân, nó nằm ở trong một cái set, một cái bộ, chúng ta gọi là luận tạng. Còn luận tạng là gì? Luận tạng là những cái bộ chú giải về kinh và luận. Ví dụ như là kinh Pháp Hoa là kinh Phật nói thôi, rồi các hòa thượng, các tổ chú giải cái kinh Pháp Hoa. Chữ diệu là gì, chữ pháp là gì, chữ đại thừa là gì, vân vân. Thì cái đó gọi là luận tạng. Luận tạng là phần giải thích, phần giải thích những lời Phật dạy hay những giới luật. Ví dụ như mình nghe nói chữ giới, không hiểu giới là sao, mình chỉ hiểu nôm na là giới là rules, là luật. Thì các ngài sẽ giải cho mình biết giới là gì, giới nó có mấy loại. Ví dụ như giới hạnh, giới pháp, giới tướng, giới thể, giới tánh. Giới có năm khoa. Nói chữ giới không chưa đủ, mà bây giờ giải thích chữ giới là phải có giới tướng nè, giới tánh nè, giới thể nè, giới hạnh nè, vân vân. Rồi nói về luân là sao, vân vân. Thì những chú thích như vậy gọi là luân tạng. Ở trên chánh điện có cái bộ gọi là Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, đó 100 quyển đó, là gồm hết tất cả những lời Phật dạy và những giới luật và những chú giải của các tổ gom lại thành một bộ. Và cái bộ đó sưu tập vào thời vua Đại Chánh ở Nhật Bản, cho nên được gọi là Đại Chánh. Đại Chánh là Taisho. Taisho là một thời đại ở bên Nhật Bản. Tân tu, tân tu là gì? Tân tu là một tu chỉnh mới nhất, hoàn chỉnh nhất, Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh được tu chỉnh mới nhất vào thời đại của vua Đại Chánh. Cho nên cái bộ đó gọi là Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Ở bên Trung Hoa có một bộ là Càn Long Đại Tạng Kinh, và bộ đó được sưu tập vào thời vua Càn Long. Thưa đại chúng, Phật giáo Việt Nam chưa có Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt. Đó là một cái buồn. Tất cả các nước trên quốc gia có hết rồi mà Phật giáo chưa có. Phật giáo Việt Nam chưa có. Bởi vì chúng ta bị rất nhiều những cái khó khăn từ nhân sự, rồi từ thời của kinh điển chúng ta vô tập lại bị đốt, bị mất rất nhiều. Thì gần đây nhất, các vị hòa thượng Việt Nam chúng ta đã đề xướng cái công trình dịch vụ làm sao gom lại cho đủ một bộ đại tạng. Mà đến bây giờ dịch chưa trọn vẹn, dịch chưa được. Cho nên Pháp Hòa lúc nào cũng mong mỏi trong tương lai Phật giáo Việt Nam có được một bộ đại tạng dịch bằng cùng tuyến tiếng Việt. Bây giờ muốn biết cái gì phải nghiên cứu trong bộ của tiếng Hán, tiếng Tàu hay bộ của Bali rồi thôi, chứ còn mình chưa có một cái bộ đại tạng kinh bắt truyền dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt, chưa có. Bây giờ mình chỉ có bộ đại kinh là đại tạng kinh Bali thôi, tức là hòa thượng Linh Châu ngày dịch từ tiếng Bali sang tiếng Việt được mấy chục quyển, là cái bộ đó là Đại Tạng Nam Truyền mình đã có rồi. Nhưng mà Đại Tạng Bắc Truyền chưa có. Bắc Truyền đó là những kinh điển đại thừa, chưa đủ. Một vị thầy nào mà thông suốt kinh luật luận, chúng ta gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Thí dụ như mình gọi là Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, bởi vì Ngài Huyền Trang thông suốt cả kinh luật luận. Những vị thầy nào mà thông suốt ba tạng kinh, chúng ta gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Bây giờ trong chùa, ngoài chúng ta thờ Phật, chúng ta có bộ đại tạng để chúng ta nghiên cứu, chúng ta cung kính cúng dường thờ Pháp Bảo. Cho nên chùa phải có bộ kinh giống như trên lầu, đó là thờ Pháp Bảo. Rồi bây giờ mình không có cơ hội mình đọc, các thầy đọc rồi giải thích cho mình. Ví dụ như hồi sáng mình học bài kinh đó, trích từ trong kinh ra rồi giải thích cho đại chúng nó. Giải thích vậy là ví dụ như ai mai mốt sưu tập cái đó gọi là luận đó. Vì lời Phật nó cô độc, phải có người chú giải. Ví dụ như kinh Di Đà, đọc trong kinh Di Đà mình chỉ hiểu được cái hình tướng, cái sự, cái kinh Di Đà mà không hiểu được thâm ý bên trong. Các vị mới giải thích cho mình nghe thế nào là ao phất bảo là gì, thế nào là bốn phía lan can là sao, ý nghĩa là sao, bảy hàng cây báo tượng trưng cho cái gì, rồi tại sao mà trên đó là sen xanh tỏa hào quang xanh, sen vàng tỏa hào quang vàng, nghĩa là gì. Các vị giải thích cho mình nghe. Quý vị muốn biết cái phương đó, quý vị nghe cái bộ có hòa giảng kinh Di Đà mười phương sen nở là chú thích kinh Di Đà giảng nghĩa từng câu. Rồi quý vị cũng hiểu kinh Dược Sư, kinh Dược Sư nói gì, quý vị nghe cái bộ gọi là tỏa ánh lưu ly, thì cái đó gọi là luận. Ngoài ra thì quý thầy giảng giải rất nhiều. Ví dụ quý vị đọc kinh Pháp Hoa, quý vị cũng hiểu không, mỗi tuần là nghe đó thầy trụ trì giảng kinh Pháp Hoa, quý vị nghe giảng kinh Pháp Hoa là quý vị nghe luận giải về kinh Pháp Hoa. Ví dụ như đó là phẩm thứ ba nói là có một ông trưởng giả có cái nhà bị cháy, những người đứa con ở trong đó, thì người ta giải ra cái nhà cháy là thế gian này, những đứa con ham chơi trong cái nhà đó là mình, ông trưởng giả là Phật dụ mình ra khỏi nhà lửa để cho mình ba thứ xe, xe dê, xe thu, xe trâu, tượng trưng cho tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Mình mà mượn cái đó mình tu ra khỏi cái trần lao khổ đau rồi thì mình chứng mình là Phật, gọi là đi xe đại thừa, gọi là xe trâu, ví dụ vậy đó. À, rồi trong kinh nói á, muốn người là muốn làm pháp sư phải đi vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Nó mới giải thích cho mình nghe, nhà Như Lai là phải là nhà từ bi, y Như Lai là y nhẫn nhục, tòa Như Lai là tòa tất cả pháp không, người nào đủ ba điều kiện đó là làm pháp sư. Giải thích vậy, cái đó là luận. Ví dụ như cái dược sư nó 12 thần tướng dược sư là dược xoa. 12 thần tướng là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho 12 phép. 12 thần tướng là tượng trưng cho, nếu mà mình đã đông thì tượng trưng cho 12 cái tuổi. Vậy thì mình là trong đời sống hàng ngày của mình đó, mỗi ngày nếu mà ngày nào mình cũng hiểu được người thân mình khổ làm sao, mình giúp cho người thân mình giải khổ là mình là dược sư. Dược là thuốc, sư là thầy. Thấy người thân mình tâm bệnh họ như vậy, mình tìm mọi cách cứu đỡ cho họ, cái đó là dược sư pháp, pháp dược sư. À, giải thích cho mình nghe vậy. Kinh Địa Tạng, tại sao trong kinh đó là Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường? Tại sao mà chư Phật ba đời khen trụ Địa Tạng? Rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ, mây sinh mưa báo số không được, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Mây sinh thì phải mưa báo, bởi vì mây có làm ra mưa. Nhân sao quá vậy, có gì đúng không? Mưa mây sinh mưa báo số không được, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Người trời bạch Phật nhân gì thấy điềm lạ, hỏi chuyện gì? Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chủ, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Tại sao mười ba đời chư Phật, mười phương Bồ Tát mà phải khen ông Địa Tạng? Bởi vì Địa Tạng là tâm, mà tâm hôm nay không có hướng địa ngục nữa, mà tâm hôm nay hướng về thiên đường. Quý vị thấy con mình mà bữa nay nó không có còn xa đọa nữa, nó biết lo làm ăn vui không? Ôi, như vậy là hôm nay Địa Tạng hướng thiên đường. Hiểu như vậy đó là hiểu kinh đại thừa. Thôi hết giờ. Đây là chúng trong này còn một số câu hỏi. Con bà xin phép là tạm ngưng tại vì hết giờ của đại chúng, mà không hoàn cũng tới giờ để ra phi trường. À, Di Đà Phật, một lần nữa xin cảm ơn thầy Cụ Trì, thầy Vinh Na, tất cả các cư sĩ đại chúng đã tạo duyên cho tất cả chúng ta được gặp mặt ngày hôm nay, sinh hoạt từ tối qua tới giờ. Mong rằng tất cả đại chúng có niềm hoan hỷ trong hai ngày tu tập. Quý vị hoan hỷ không?
Chúng con không biết gì hơn.
trước đạo tràng thánh tịnh trang nghiêm, chúng con nguyện khắc phục yên tâm những lời giáo của thượng tọa trong hai ngày vừa qua. Hy vọng chúng con có đầy đủ ý lần được thượng tọa cố gắng sắp xếp thời gian trở về chùa Hải Hội để tiếp tục tu tập chúng con tu học, để chúng con học hỏi thêm và để tiếp tu đạo nghiệp như thành Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng con thường chùa Hải Hội, chúng con toàn thể Phật tử các ban chư sự có một chúng đức để làm người đồng lớn cho người còn để chúng con được tụ tập đạo Phật và quay về để chùa bên tụng tọa để hướng dẫn tăng chúng tu học để hoàn truyền chánh pháp trong càng ngày càng thân thật. Nam mô Di Đà
sẽ gặp lại.